Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên đầu tư trên 5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương để cải tạo lại tuyến đường Minh Cầu chạy qua địa bàn phường Phan Đình Phùng.
Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân, trong nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố đã có bước phát triển nhanh, mạnh trong tất cả các lĩnh vực.
Cả cuộc đời, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là tấm gương sáng về sự cống hiến, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì tình đoàn kết quốc tế. Dù ở hoàn cảnh nào cũng không từ nan. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Sáng ngày 14 tháng 8, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên chủ bị. Dự đại hội có đồng chí Dương Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, các đồng chí thường trực Thành ủy và 248 đại biểu chính thức đại diện cho trên 26.000 đảng viên của toàn Đảng bộ. Tại phiên chủ bị, đại hội đã tiến hành bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội và thông qua chương trình đại hội, nội quy và quy chế làm việc của đại hội. Quán triệt quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20. Cũng trong phiên chủ bị, Đại hội đã tiến hành thảo luận, thông qua chia tổ thảo luận và quán triệt một số nội dung làm việc của phiên chính thức Đại hội. Theo chương trình, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 8 năm 2020. Trước đó, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đến dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên và khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên.
Để góp phần vào việc chỉnh trang đô thị, chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố Thái Nguyên đã đầu tư trên 5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương để cải tạo lại tuyến đường Minh Cầu chạy qua địa bàn phường Phan Đình Phùng. Theo thiết kế, tuyến đường có tổng chiều dài gần 950m, mặt đường rộng hơn 10m, được thảm nhựa toàn bộ và thi công thêm các hạng mục phụ trợ như cải tạo hố ga thu nước thải giữa đường, thay thế tấm đan ga thu nước mặt đã hỏng bằng tấm chắn giác composite, sơn vạch kẻ đường, lắp đặt biển báo giao thông theo đúng quy chuẩn về biển báo hiệu đường bộ. Đến nay, việc thảm nhựa tuyến đường đã hoàn thành, các hạng mục còn lại thi công đạt khoảng 90% khối lượng công việc. Việc cải tạo tuyến đường Minh Cầu đã đáp ứng lòng mong mỏi của người dân, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị của thành phố theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại.
Nhằm giúp người dân trên địa bàn có thêm địa điểm tập luyện thể dục thể thao, ngày 13 tháng 8, đoàn phường Quan Triều tổ chức khánh thành và bàn giao công trình thanh niên, khu tập thể dục liên hoàn nơi công cộng tại tổ 11. Để thực hiện công trình, đoàn phường Quan Triều đã phối hợp với cấp ủy chi bộ tổ dân phố 11 tích cực tuyên truyền, vận động sự chung tay giúp đỡ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng đông đảo nhân dân và đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Sau gần một tháng triển khai thực hiện, công trình gồm 4 thiết bị tập thể dục liên hoàn là xà đơn, xoay eo, tập chân, tập bụng đã được lắp đặt xong và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí thực hiện trên 15 triệu đồng. Trong đó, đoàn viên thanh niên đóng góp được 5 triệu đồng, số còn lại là từ nguồn xã hội hóa, các cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm trên địa bàn ủng hộ. Anh Phạm Ngọc Tú, Bí thư đoàn phường Quan Triều cho biết.
Công trình khu tập thể dục liên hoàn nơi công cộng nhằm mục đích là để có một nơi tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe cho nhân dân, đoàn viên thanh niên cũng như thanh thiếu nhi trên địa bàn phường. Và trong thời gian tới thì đoàn thanh niên phường Quang Triều cũng rất mong các đồng chí lãnh đạo địa phương cũng như các cơ quan đơn vị, các nhà hảo tâm trên địa bàn phường sẽ tiếp tục có những cái đóng góp để đoàn thanh niên phường Quang Triều có thể xây dựng những công trình thanh niên tiếp theo.
Cùng ngày, đoàn xã Cao Ngạn cũng đã khánh thành khu tập thể dục liên hoàn nơi công cộng tại khu trung tâm Ủy ban nhân dân xã Cao Ngạn. Công trình gồm 5 thiết bị tập thể dục là xà đơn, xà kép, đạp xe, đi bộ trên không và máy xoay eo, có tổng trị giá gần 26 triệu đồng, huy động từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Tất cả các thiết bị được lắp đặt đều đảm bảo chất lượng và an toàn, phù hợp với việc tập luyện thể dục thể thao của mọi tầng lớp nhân dân. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng công trình thanh niên, khu tập thể dục liên hoàn nơi công cộng của tuổi trẻ phường Quang Triều và xã Cao Ngạn nhằm bổ sung cơ sở vật chất, hỗ trợ đắc lực cho việc rèn luyện sức khỏe của người dân tại các địa phương, qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, với sự đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân, trong nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố đã có bước phát triển nhanh, mạnh trong tất cả các lĩnh vực. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu chuyển dịch theo hướng thương mại dịch vụ giữ vai trò chủ đạo. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều đổi mới, quốc phòng an ninh được bảo đảm. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Bài viết sau của đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ 14 đến 16 tháng 8 năm 2020 là một sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố. Với mong muốn về một kỳ đại hội có nhiều đổi mới sáng tạo, góp phần tiếp tục đưa thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển toàn diện, văn minh và giàu đẹp, nhiều cán bộ đảng viên và nhân dân đã có những kỳ vọng gửi tới đại hội.
Để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã cụ thể hóa bằng 17 chương trình, đề án về phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết, thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10 trên 10 chỉ tiêu được Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Xác định thu hút đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp, huy động có hiệu quả nguồn vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thành phố cũng tập trung đầu tư cho ngành công nghiệp theo quy hoạch tổng thể của tỉnh, của vùng và cả nước theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường. Thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh. Thành phố cũng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung giải phóng mặt bằng, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư. Nhờ đó đến nay, đã có gần 100 dự án được triển khai trên địa bàn với tổng số vốn trên 100.000 tỷ đồng, đầu tư vào nhiều lĩnh vực. Cùng với thu hút đầu tư, thành phố đẩy mạnh khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển dịch vụ, thương mại, coi đây là ngành mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế. Theo đó, các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch được đẩy mạnh, kết hợp với phát triển dịch vụ truyền thống. Hệ thống các trung tâm thương mại, siêu thị và các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn phát triển nhanh, đáp ứng nhu cầu sản xuất và mua sắm của nhân dân. Năm 2020, tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ thương mại của thành phố đạt 18,15%, tăng 2,2% so với đầu nhiệm kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội duy trì mức tăng bình quân trên 15% một năm. Mặc dù diện tích đất nông nghiệp không ngừng bị thu hẹp qua các năm do thực hiện các dự án lớn của tỉnh và thành phố, song nhờ đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, nên giá trị thu nhập trên một hectare đất trồng trọt trên địa bàn không ngừng tăng. năm 2020 đạt 135 triệu đồng trên 1 hecta, tăng 30 triệu đồng trên 1 hecta so với năm 2015. Đến nay, thành phố đã hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, chuyên canh với những giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, năm 2016, thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ và được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Một trong những điểm nhấn của thành phố là trong nhiệm kỳ qua đã thực hiện tốt quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt, địa giới hành chính được điều chỉnh, không gian đô thị được mở rộng. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cũng chỉ đạo huy động mọi nguồn lực tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, đô thị văn minh, hiện đại, giữ vững các tiêu chí đô thị loại 1. Giai đoạn 2016-2019, thành phố Thái Nguyên liên tục được Bộ Xây dựng, Hiệp hội các đô thị Việt Nam khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào xây dựng đô thị xanh, sạch đẹp, gắn với tăng trưởng xanh và chống biến đổi khí hậu. Với mục tiêu phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã tăng cường công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được đổi mới, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động của chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có những chuyển biến tích cực. 5 năm liên tục, Đảng bộ thành phố được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, thành phố vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất lần thứ hai. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra mục tiêu tổng quát, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giữ vững quốc phòng an ninh, đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại. Để đạt được mục tiêu này, thành phố đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 6 nhóm giải pháp thực hiện, đặc biệt là 3 khâu đột phá. Một là phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng tăng trưởng các loại hình dịch vụ thương mại, tăng cường thu hút đầu tư, tập trung nguồn lực phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, các dự án công trình trọng điểm, tạo bước đột phá trong phát triển thành phố theo hướng đô thị thông minh. Hai là xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân. Ba là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực dịch vụ thương mại, công nghiệp lắp ráp, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao của khu vực theo định hướng phát triển chung của tỉnh. Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, tin tưởng rằng nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố sẽ đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững, xứng với tầm vóc đô thị loại 1. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 8 năm 2020 là một sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố. Với mong muốn về một kỳ đại hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần tiếp tục đưa thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển toàn diện, văn minh và giàu đẹp, nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có những kỳ vọng gửi tới đại hội.
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 là một sự kiện chính trị quan trọng của thành phố Thái Nguyên. Là một đảng viên trẻ, là một bí thư đoàn phường, bản thân tôi cũng như các bạn đoàn viên thanh niên trong toàn thành phố mong muốn và kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện chỉ đạo nhân dân thực hiện cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đồng thời cũng mong muốn các cấp ủy đảng và chính quyền tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và có những cái nghị quyết, những cái chính sách để thanh niên trong toàn thành phố được phát huy cái nhiệt huyết, cái hoài bão, cái sáng tạo của tuổi trẻ, đồng thời tự tin, hăng hái tham gia vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, đơn vị để thanh niên được rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, và ngày càng có nhiều đoàn viên thanh niên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng và góp một phần nhỏ sức trẻ để đóng góp vào sự phát triển kinh tế của thành phố Thái Nguyên.
Với tư cách là một giáo viên, tôi đang giảng dạy tại một trường trung học cơ sở, đang dẫn đầu về chất lượng giáo dục ở khối trung học cơ sở của tỉnh Thái Nguyên, thì tôi cũng mong muốn đại hội sẽ có sự quan tâm đặc biệt đến các chính sách về văn hóa xã hội và trong đó đặc biệt là giáo dục đào tạo. Và chúng ta đều biết là toàn ngành giáo dục hiện nay đang đẩy mạnh việc đổi mới toàn diện, và công cuộc đổi mới này thì còn có nhiều khó khăn, đó là thách thức nhưng cũng là một yêu cầu cần thiết, đòi hỏi toàn bộ ngành giáo dục và đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và kịp thời, sự tạo điều kiện và lãnh đạo của các cấp chính quyền trong việc đổi mới và nâng cao hiệu quả cũng như chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp. Và vì thế, đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần này, tôi hy vọng là nghị quyết của đại hội sẽ cho ra đời những cái văn bản, những cái chính sách hết sức cụ thể đối với việc phát triển giáo dục đào tạo của thành phố Thái Nguyên, để trong thời gian tới, thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung không chỉ đáp ứng cái yêu cầu của việc đổi mới toàn diện của giáo dục, mà sẽ còn đưa thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công về lĩnh vực giáo dục đào tạo.
Thế chúng tôi kỳ vọng là các đồng chí là lựa chọn những người xứng đáng để đưa vào coi như là lãnh đạo Đảng ủy, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên và lãnh đạo cho nhân dân ta phát triển phồn vinh, giàu có, và mọi công việc các đồng chí là phải quan tâm đến nhân dân. Cũng rất mong là các đồng chí có những cái gì chính sách của người dân tộc thì các đồng chí quan tâm để coi như là ủng hộ nhân dân chúng tôi là người dân tộc, để chúng tôi biết rằng là chúng tôi là người dân tộc thiểu số cũng được Đảng, Nhà nước, thế dù ở thành phố các ông chí cũng rất quan tâm chúng tôi.
Nhiệm kỳ vừa qua thì Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã lập được nhiều cái thành tích rất là cao, vượt bậc, như một số công trình hay như là cầu Bến Tượng, hay là đường Việt Bắc, hay là đường Bắc Sơn kéo dài, hay là cái công trình di tích lịch sử thanh niên xung phong 915, hay là An Lạc Viên, hay một số công trình khác được đã thể hiện là một cái thành phố phát triển nhanh và bền vững và sáng, xanh, sạch đẹp. Thế và trong thời gian tới, nhiệm kỳ tới với 5 nhiệm vụ trọng tâm đấy, và 3 khâu đột phá đấy, và 10 cái chỉ tiêu cụ thể và 6 cái giải pháp cơ bản, thì tôi tin tưởng rằng và kỳ vọng rằng với sự vừa phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị ở thành phố Thái Nguyên và sự đồng thuận của toàn thể nhân dân, thì tin chắc rằng trong nhiệm kỳ tới thì sau khi đại hội là cái nghị quyết của đại hội sẽ được đưa đi vào cuộc sống, sẽ thu được nhiều kết quả đáng phấn khởi hơn nữa.
Chúng tôi rất là mong muốn và kỳ vọng đại hội sẽ ban hành được một cái nghị quyết mang tính toàn diện và sâu sắc, đồng thời là sẽ xây dựng được cái chương trình hành động, các cái giải pháp nó cụ thể và nó phù hợp với cái thực tế của địa phương thành phố chúng ta. Vì chúng tôi rất là mong muốn ý, nghị quyết lần này và trong chương trình hành động lần này, thành phố quan tâm tiếp tục có những cái chỉ đạo định hướng về công tác phát triển kinh tế cho các xã của thành phố. Mong muốn là sẽ có tiếp tục có những cái đề án, những cái cơ chế chính sách, công tác lãnh đạo sát sao để cho chúng tôi phát triển kinh tế nông nghiệp và đặc biệt là các cái chương trình xây dựng nông thôn mới để tiếp tục các cái xã của thành phố Thái Nguyên nâng cao cái chất lượng các cái tiêu chí nông thôn mới cho cái giai đoạn tiếp theo, có những cái cơ chế giúp cho chúng tôi để phát triển cái kinh tế nông nghiệp, có nhiều các cái mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung chuyên canh theo cái hướng nông nghiệp hữu cơ để có nhiều các cái sản phẩm có chất lượng cao, nâng cao cái giá trị của sản phẩm trên một cái đơn vị diện tích. Thế và chúng tôi cũng rất mong muốn là thành phố sẽ tiếp tục có cái đề án và các cái cơ chế để nhằm bảo tồn, phát triển cái vùng chè. Thế và làm thế nào để nâng cao hơn nữa cái giá trị của cái vùng chè đặc sản Tân Cương này.
Cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc thành phố Tây Nguyên rất vui mừng, rất phấn khởi và tự hào với những thành tựu mà thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua. Đồng thời cũng gửi tới đại hội những kỳ vọng với niềm tin tưởng tuyệt đối vào trí tuệ tập thể của đại hội sẽ quyết định những mục tiêu lớn, những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng để xây dựng và phát triển thành phố. Với mong muốn nhiệm kỳ tới, thành phố Thái Nguyên sẽ phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và ngày càng đẹp hơn, phấn đấu xây dựng thành phố Thái Nguyên trở thành một thành phố sinh thái, một thành phố thông minh, một thành phố trung tâm vùng có uy tín của cả nước.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe anh Ngô Minh Quân, Bí thư Đoàn phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, cô giáo Đinh Thị Huyền, trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên, Trần Xuân Viện, Bí thư chi bộ tổ 6, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, ông Lăng Văn Sơn, chi bộ 6, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, đồng chí Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, đồng chí Đinh Văn Thể, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, gửi gắm kỳ vọng về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020-2025 là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giữ vững quốc phòng an ninh, đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh hiện đại. Với quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, chắc chắn Đảng bộ thành phố sẽ lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, vẫn biết sinh có hạn, tử bất kỳ, và tuổi 89 cũng đã là xưa nay hiếm. Thế nhưng cái tin nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu rời cõi tạm vẫn khiến bao người chống chánh. Những năm tháng ở cương vị Tổng Bí thư, ông vẫn giữ phẩm chất đáng quý của người lính, giản dị, thân tình và thẳng thắn, luôn coi nhân dân là máu thịt. Đến bây giờ, đồng chí Nguyễn Ngô Hai, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, nay là Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái, Thái Nguyên, vẫn nhớ như in phong thái gần gũi, không khi nào phân biệt chức vụ cao thấp và nỗi niềm đau đáu của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về công tác xây dựng Đảng. Đầu tháng 2 năm 1999, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu có chuyến làm việc tại Thái Nguyên nhằm tháo gỡ những khó khăn cho công ty gang thép lúc bấy giờ. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Ngô Hai mở đầu câu chuyện với chúng tôi như thế. Hồi đó, công ty gang thép Thái Nguyên đang thua lỗ nặng 30 tỷ đồng. Tại công ty còn tồn đọng 20.000 tấn thép cán, 5.000 tấn gang với tổng giá trị khoảng 80 tỷ đồng. Trong khi đó, số người lao động lại quá đông, trên 13.000 người. Nhớ lại buổi làm việc với Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, đồng chí Nguyễn Ngô Hai kể. Cùng lãnh đạo công ty gang thép, tôi đã kiến nghị với Tổng Bí thư cho phép công ty được khoanh nợ và không phải trả lãi vay trong thời gian dự trữ thép tồn kho 24 tháng để công ty tiếp tục duy trì sản xuất. Cùng với đó là một số biện pháp hỗ trợ khác của cấp trên. Tổng Bí thư đã chấp nhận đề nghị của chúng tôi và giao việc này cho đồng chí Nguyễn Tấn Dũng chủ trì. Trong thời gian làm Tổng Bí thư, đồng chí Lê Khả Phiêu có một vài lần lên thăm, động viên đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Sau một vài phút lặng yên như lục tìm trong trí nhớ, nhấp ngụm nước, đồng chí Nguyên Ngô Hai nói tiếp. Những lần về thăm tỉnh, Tổng Bí Thư đều trao đổi với tôi về công tác xây dựng đảng. Điều đồng chí Tổng Bí Thư luôn trăn trở là chất lượng đảng viên và chất lượng cán bộ. Tôi còn nhớ đồng chí từng nói, chất lượng đảng viên là vô cùng quan trọng. Đảng viên phải là người thật sự gương mẫu trước quần chúng. Cán bộ phải gương mẫu trước nhân dân, trước đảng và phải gần dân. Điều này được thể hiện ngay trong lần đầu tiên Tổng Bí Thư về thăm và làm việc với công ty gang thép. Theo trí nhớ của đồng chí Nguyễn Ngô Hai phát biểu tại buổi làm việc với công ty gang thép Thái Nguyên, mặc dù Tổng Bí Thư đồng ý với những đề xuất kiến nghị của tỉnh và ngành thép Việt Nam, đồng thời ghi nhận những đóng góp to lớn của công ty gang thép, cánh chim đầu đàn của ngành công nghiệp luyện kim. Nhưng Tổng Bí Thư cũng chỉ ra những thiếu sót của công ty, đồng thời yêu cầu đảng bộ và ban giám đốc công ty phải kiểm điểm nghiêm túc để thấy được trách nhiệm của mình. Theo Tổng Bí Thư, nếu công ty không tìm ra hướng đi để khắc phục những tồn tại thiếu sót đó, thì sự tạo điều kiện của chính phủ cũng không mang lại hiệu quả cao. Cũng trong chuyến làm việc đó, Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu cùng đoàn công tác đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, thăm và chúc Tết cán bộ nhân dân các ban đảng, văn phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh. Đồng chí căn dặn các cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh cần tập trung khắc phục những khó khăn, phát huy nội lực để xây dựng Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xứng đáng với truyền thống của quê hương cách mạng, thủ đô kháng chiến. Nhân dịp đó, Tổng Bí Thư đã dành thời gian đi thăm và tặng quà một số cán bộ lão thành cách mạng, gia đình có công với nước, mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh. Cả cuộc đời, Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu là tấm gương sáng về sự cống hiến, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì tình đoàn kết quốc tế. Dù ở hoàn cảnh nào cũng không từ nan. Trong những năm tháng ở cương vị Tổng Bí Thư, đồng chí vẫn giữ cho mình phẩm chất đáng quý của một người lính. Giản dị, thân tình và thẳng thắn, luôn coi nhân dân là máu thịt. Đồng chí cũng là người luôn đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn đảng.
Mục thông tin quảng cáo.
Ngày 14 tháng 8, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên đã có các thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đến xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên và đoạn từ xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng đến xóm Cao Trắng, xã Phúc Xuân, gồm 72 ô đất ở nông thôn với diện tích mỗi ô từ 95m2 đến 170m2, có mức giá khởi điểm từ 8 triệu đồng một mét vuông đến 10 triệu đồng một mét vuông. 23 ô đất ở nông thôn với diện tích mỗi ô từ trên 330m2 đến trên 450m2, có mức giá khởi điểm từ 10 triệu đồng một mét vuông đến 11 triệu đồng một mét vuông. 21 ô đất thương mại dịch vụ trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm với diện tích mỗi ô trên dưới 1.000m2, có mức giá khởi điểm từ hơn 4 triệu đồng một mét vuông đến hơn 4,4 triệu đồng một mét vuông. Hiện trạng khu đất là khu đất đã được quy hoạch giải phóng mặt bằng xong. Theo các thông báo của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, thời gian xem tài sản đấu giá là từ ngày 20 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 21 tháng 8 năm 2020. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 14 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký mua quyền sử dụng đất do trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo. Nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Thái Nguyên trong thời hạn từ 24 tháng 8 đến 26 tháng 8 năm 2020. Các cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 5 vòng tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá là 14 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Chạm tới giấc mơ kim cương, chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng 8 của Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Doji.
từ ngày 8 tháng 8 đến 31 tháng 8 năm 2020, sở hữu kim cương viền với mức giá chỉ từ 20 triệu đồng. Đổi kim cương to, không lo mất phí. Sở hữu bộ sưu tập kim cương viền Bách Lộc Trường Cửu, kim cương 9 nút siêu đẹp đầy may mắn, tài lộc phú quý. Đặc biệt, Doji tung chương trình miễn phí đeo trang sức kim cương trong vòng 30 ngày. Khách hàng mua trang sức kim cương có cơ hội nhận ngay đồng hồ Pierre Cardin chính hãng. Tháng 8 này, Doji còn ra mắt bộ sưu tập trang sức vàng ta 3D đầy ý nghĩa, mùa hiếu hạnh yêu thương nhân dịp mùa Vu Lan. Đồng thời ưu đãi tới 30% tiền công chế tác trang sức vàng ta, ưu đãi tới 30% sản phẩm kim bảo phúc, ưu đãi tới 39% các sản phẩm đồng hồ. Khách hàng mua bất kỳ sản phẩm nào của Doji sẽ được nhận ngay voucher mua đồng hồ trị giá 500.000 đồng và voucher giảm giá 10% của trang sức vàng ta. Hãy đến trải nghiệm và mua sắm tại hệ thống cửa hàng Doji trên toàn quốc để nhận ngay ưu đãi khủng trong tháng 8. Hotline 1800 1168, website www.trangsuc.doji.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!